26. Nhà tắm. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, khi ấy chúng tăng nhận được nhiều thức ăn cúng dường. Các tỳ kheo không tự chế nên sanh bệnh. Đức Phật bảo nên uống thuốc. Có vị cần thổ hạ thì nên cho thổ hạ. Có vị cần cháo thì nên cho cháo. Cần thịt chim rừng thì cho thịt chim rừng. Bây giờ, Kỳ Bà đồng tử trị bệnh cho chúng tăng, làm thuốc thổ hạ cho Phật và tăng, nấu cháo và nấu canh thịt chim rừng, nhưng không đủ cung cấp. Ông đến chỗ Đức Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Đức Phật. Kính bạch Đại Đức, các tỳ kheo mắc bệnh. Nếu các vị ấy được phép tắm, thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Kỳ Bà đồng tử biết Đức Phật cho phép rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh và cáo lui. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, bằng phương tiện tùy thuận thuyết pháp, khen ngợi hạnh đầu đà đoan nghiêm, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly và bảo các tỳ kheo. Cho phép các tỳ kheo làm nhà tắm để tắm. 27. Ướp bát. Bây giờ, tỳ kheo từ địa đến nước Tỳ Xá Ly. Từ địa cùng các ly xa là thân tình tri thức. Các đại ly xa nghe tỳ kheo từ địa đến Tỳ Xá Ly, liền đến thăm hỏi tỳ kheo từ địa. Nhưng từ địa không trả lời. Các ly xa thấy vậy hỏi: Thưa trưởng lão, chúng tôi có điều gì xúc phạm ngài hay sao mà ngài không ứng đáp những điều chúng tôi thăm hỏi? Từ địa nói: Tôi bị Đạp Bà Ma La Tử khinh mạng quấy nhiễu, mà các ông không hỗ trợ cho tôi, thì làm sao tôi ứng đáp những lời thăm hỏi của ông được? Các ly xa nói: Chúng tôi yểm trợ bằng cách nào để Đạp Bà Ma La Tử khỏi phải xúc phạm ngài? Từ địa nói: Các ông chờ khi nào Phật và chúng tăng tập hợp đông đủ, đến thưa như thế này. Bạch Đại Đức, có việc như vậy, không thiện, không tùy thuận, chẳng phải oai nghi, không thích thời. Chúng tôi tưởng nơi đây là thanh tịnh an lạc, không có sự khủng bố, mà ngược lại nơi đây lại sanh ưu não, như nước sanh ra lửa. Vì sao vậy? Đạp Bà Ma La Tử xâm phạm vợ chúng tôi, chúng tăng nên hòa hợp để tẩn xuất. Như vậy sẽ không còn quấy nhiễu tôi nữa. Các ly xa nói: Việc đó đâu có gì khó. Đại ly xa này đến chỗ Đức Phật và đại chúng nói như trên. Bây giờ, Đạp Bà Ma La Tử ngồi cách Đức Phật không xa. Đức Phật biết mà vẫn hỏi Đạp Bà Ma La Tử: Ông có nghe ly xa này nói không? Thưa Bạch Thế Tôn, con có nghe. Thế Tôn biết rõ việc đó. Đức Phật nói với Đạp Bà Ma La Tử: Ông không nên trả lời như vậy. Thật thì nói là thật, dối thì nói là dối. Đạp Bà Ma La Tử nghe Đức Phật nói vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật rằng: Từ khi con sanh ra đến bây giờ, trong mộng cũng chưa từng phạm dâm, huống nữa là khi thức. Đức Phật dạy: Lành thay, lành thay, Đạp Bà Ma La Tử, đây là câu trả lời hay. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các thầy hỏi đại đi xa kia, phải chăng đã du khống tỳ kheo thanh tịnh Đạp Bà Ma La Tử bằng pháp bất tịnh hạnh không căn cứ? Dùng pháp bất tịnh hạnh không căn cứ để vu khống tỳ kheo thanh tịnh thì mắc tội nặng lớn. Các tỳ kheo vâng lời Thế Tôn, liền gạn hỏi Đại Ly Xa: Ông hãy nói thật, việc này là thế nào? Đừng dùng pháp bất tịnh hạnh không căn cứ để vu khống Đạp Bà Ma La Tử. Dùng pháp bất tịnh hạnh không căn cứ để vu khống tỳ kheo thanh tịnh thì mắc tội nặng lớn. Đại Ly Xa bị các tỳ kheo cật vấn liền nói như sau: Đạp Bà Ma La Tử thanh tịnh, không có sự bất tịnh hạnh. Việc này do tỳ kheo tử địa bảo tôi nói như vậy. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Đại Ly Xa rằng: Đạp Bà Ma La Tử thật không làm bất tịnh hạnh, sao ông lại dùng vô căn bất tịnh hạnh để vu khống? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ dưới chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tỳ kheo tăng, dùng vô số phương tiện quở trách đại đi xa rằng: ông làm điều sai quấy, không phải hạnh tùy thuận, chẳng phải hạnh thanh tịnh. Tại sao dùng pháp vô căn bất tịnh hạnh để vu khống Đạp Bà Ma La Tử? Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: từ nay về sau, kết cho Đại Ly Sa pháp phúc bát, không tới lui nói chuyện, bằng pháp Bạch Nhị Yết Ma. Nhà Bạch Y có năm pháp nên trao cho pháp phúc bát: không hiếu thuận cha, không hiếu thuận mẹ, không kính sa môn, không kính bà la môn, không cung sự tỳ kheo. Nếu ai phạm vào năm pháp như vậy thì nên trao cho pháp phúc bát. Và có năm pháp không nên trao cho pháp phúc bát: hiếu thuận cha, hiếu thuận mẹ, cung kính sa môn, cung kính bà la môn, kính sự tỳ kheo. Nếu ai có năm pháp như vậy thì không trao cho pháp phúc bát. Lại có 10 pháp chúng tăng nên trao cho pháp phúc bát: mắng chửi tỳ kheo, làm cho tỳ kheo bị tổn giảm, làm cho không lợi ích, phương tiện khiến cho không có trú xứ, gây xáo trộn cho tỳ kheo. Trước tỳ kheo nói xấu Phật pháp tăng, dùng pháp vô căn bất tịnh vu khống tỳ kheo, phạm tỳ kheo ni. Ai phạm vào 10 pháp như vậy thì tăng nên trao cho pháp phúc bát. Như vậy có 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pháp là mắng chửi tỳ kheo. Nếu phạm vào một trong 10 pháp, tăng cần phải tác pháp phúc bát theo thể thức sau. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc xảy ra như trên mà tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, Đạp Bà Ma La Tử thanh tịnh mà Đại Đi Sa dùng pháp Ba La Di không căn cứ để vu khống. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng tác pháp phúc bát cho Đại Đi Sa, không lui tới quan hệ nữa. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, Đạp Bà Ma La Tử thanh tịnh mà Đại Đi Sa dùng pháp Ba La Di không căn cứ để vu khống. Nay tăng tác pháp phúc bát, không lui tới quan hệ nữa. Các trưởng lão nào đồng ý tăng tác pháp phúc bát Đại Ly Sa không quan hệ nữa thì im lặng, ai không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý tác pháp yết ma phúc bát cho Đại Ly Sa không lui tới quan hệ nữa, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Cho phép sai sứ giả đến chỗ Đại Ly Sa nói: tăng tác pháp phúc bát cho ông, không tới lui quan hệ, bằng pháp Bạch Nhị Yết Ma rồi. Người có đủ 8 pháp này nên sai đến, có khả năng nghe, có khả năng nói, tự mình hiểu rõ, có khả năng khiến người khác hiểu rõ, có khả năng thọ giáo, có khả năng ghi nhớ, không nhầm lẫn, phân biệt được nghĩa tốt xấu. Người nào có 8 pháp như vậy nên sai làm sứ giả cho tăng. Phật nói kệ: nếu ở trong đại chúng tâm không có khiếp nhược, lời nói cũng không thêm, thọ giáo không thêm bớt, nói không có lẫn lộn, bị hỏi không dao động, tỳ kheo có như vậy, có thể được tăng sai. Tôn giả A Nan có 8 pháp như vậy, cho phép Bạch Nhị Yết Ma tăng sai làm sứ giả đến nói với Đại Ly Sa: nay tăng đã trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng sai A Nan, vị tăng làm sứ giả đến chỗ Đại Ly Sa nói: nay tăng đã trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay tăng sai A Nan, vị tăng làm sứ giả đến chỗ Đại Ly Sa nói: nay tăng đã trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng sai A Nan, vị tăng làm sứ giả thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý sai A Nan vì Tăng làm sứ giả đến chỗ Đại Ly Sa nói: nay Tăng đã trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ tôn giả A Nan khoác y bưng bát đến nhà Đại Ly Sa. Khi ấy Đại Ly Sa đang đứng dưới cửa chải tóc. Từ xa ông trông thấy A Nan đi đến, nên vội vàng thu dọn dụng cụ chải tóc, nghênh đón A Nan, bạch rằng: lành thay Đại Đức, mời Đại Đức vào nhà. Tôn giả A Nan trả lời: tôi không được vào nhà ông nhận chỗ ngồi và thức ăn cúng dường. Ly Sa thưa: tại sao vậy, thưa Đại Đức A Nan? Đáp: Tăng đã vì ông tác pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. Ly Sa hỏi: vì lý do gì? Tôn giả A Nan liền đem sự việc trình bày lại. Ly Sa liền thốt lên: Đại Đức A Nan ơi, như vậy là giết con rồi. Ly Sa liền ngất xỉu, té xuống đất, một hồi lâu mới tỉnh lại, lấy tay chùi nước mắt, bạch với tôn giả A Nan rằng: con phải làm sao để được giải yết ma, được tới lui quan hệ? Tôn giả A Nan nói: ông nên đến sám hối chúng tăng. Đại Ly Sa tùy thuận chúng tăng, không dám trái nghịch, đến tăng xin giải yết ma phúc bát để được tới lui. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu Đại Ly Sa đã tùy thuận chúng tăng không dám trái nghịch, đến tăng xin giải yết ma phúc bát để chư tăng tới lui quan hệ, thì nên xả bằng pháp bạch nhị yết ma. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tán yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay Tăng vì Đại Ly Sa giải pháp phúc bát không tới lui quan hệ, vì đã tùy thuận chúng tăng không dám trái nghịch, đến tăng xin giải yết ma phúc bát không tới lui quan hệ. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tăng đã vì Đại Ly Sa tác yết ma phúc bát không tới lui quan hệ, nay người ấy đã tùy thuận chúng tăng không dám trái nghịch, đến tăng xin giải yết ma phúc bát không tới lui quan hệ. Nay Tăng vì Đại Ly Sa giải yết ma phúc bát để tới lui quan hệ. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng vì Đại Ly Sa giải pháp yết ma phúc bát để tới lui quan hệ thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận vì Đại Ly Sa giải yết ma phúc bát để tới lui quan hệ rồi nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 28. Chữa cháy. Bây giờ Cao Lưu Đại Di ở tại A Lan Nhã đốt cỏ nơi đường đi. Ngọn lửa cháy mạnh lan ra cháy luôn cả khu vườn Lộc Uyển của vua Ba Tư Nặc, khiến cư sĩ cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, đoạn mạng chúng sanh mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp trong khi đốt vườn Lộc Uyển của vua? Các tỳ kheo đến bạch Phật: Đức Phật dạy, không được đốt như vậy. Bây giờ có các tỳ kheo trên đường đi có cỏ gây trở ngại. Đức Phật cho phép dùng tre đè lên cỏ, hoặc đá hay cây đè lên trên. Khi ấy bên ngoài kỳ hoàng lửa cháy rừng tràn lan, các tỳ kheo không biết làm cách nào, liền bạch Phật: Đức Phật cho phép dọn trống một khoảng cỏ, hoặc đào hầm làm cho gián đoạn, hay dùng đất dập cho tắt ngọn lửa, hoặc đốt lửa cháy ngược lại. 29. Yết ma trì gậy. Có một tỳ kheo già yếu không có cây gậy để đi, không có đẩy đựng bát. Vị ấy tự nghĩ ta phải làm thế nào đây? Vị ấy liền bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép tăng vị tỳ kheo già yếu kia cho sử dụng gậy và đẩy đựng bát bằng pháp bạch nhị yết ma như sau. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là già yếu, không thể đi đâu nếu không có đẩy đựng bát, không có gậy. Vị kia đến xin Tăng được sử dụng gậy và đẩy đựng bát. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép tỳ kheo già yếu tên này sử dụng gậy và đẩy đựng bát. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là già yếu, không thể không đi đâu nếu không có gậy và đẩy đựng bát. Nay đến tăng xin sử dụng gậy và đẩy đựng bát. Nay tăng cho tỳ kheo này sử dụng gậy và đẩy đựng bát. Các trưởng lão nào đồng ý tăng cho tỳ kheo già yếu tên sử dụng gậy và đẩy đựng bát thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì xin nói. Tăng đã chấp thuận cho tỳ kheo sử dụng gậy và đẩy đựng bát rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 30. Mặc nhiên. Bây giờ Xá Lợi Phất thấy khi chúng tăng tác phi pháp yết ma, nhưng không có người đồng tâm ý nên muốn im lặng để cho qua. Đức Phật dạy cho phép im lặng. Có năm pháp không nên im lặng, như pháp yết ma mà không đồng ý, im lặng cho qua. Có bạn đồng tâm ý cũng im lặng cho qua. Thấy tội nhỏ mà im lặng, vì tác biệt trụ mà im lặng, trên giới trường mà im lặng. Năm pháp như vậy mà im lặng là phi pháp. Có năm pháp nên im lặng. Thấy người khác phi pháp nên im lặng. Không có đồng bạn nên im lặng. Phạm trọng nên im lặng. Đồng trú nên im lặng. Tại phạm vi đồng trú nên im lặng. Năm pháp như vậy nên im lặng. Có năm pháp nên hòa hợp. Nếu như pháp nên hòa hợp. Nếu im lặng cho qua. Nếu giữ dục. Nếu nghe từ người đáng tin cậy. Nếu trước đã ở trong im lặng mà ngồi. Năm việc như vậy nên hòa hợp. 31. Chúc lành, thề thốt. 1. Bây giờ Đức Thế Tôn tại Kỳ Hoàng đang nói pháp cho vô số tỳ kheo. Bỗng nhiên Ngài nhảy mũi. Các tỳ kheo liền chú nguyện, cầu cho trường thọ. Các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cũng đồng nói, cầu cho trường thọ. Đại chúng trở thành náo nhiệt. Phật nói, không được chút như vậy. Bây giờ có cư sĩ nhảy mũi, các tỳ kheo e ngại không dám chúc lành sống lâu. Các cư sĩ đều cơ hiềm nói, chúng tôi nhảy mũi mà các tỳ kheo không chú nguyện cho sống lâu. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép chú nguyện sống lâu. Bây giờ các cư sĩ kính lễ tỳ kheo e ngại không nói lời chúc lành sống lâu, vì Đức Thế Tôn không cho phép tỳ kheo chú nguyện. Các cư sĩ cơ hiềm nói, chúng tôi kính lễ tỳ kheo không chú nguyện cho chúng tôi sống lâu. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép nói lên lời chú nguyện sống lâu. 2. Bây giờ nhóm sáu tỳ kheo vì một việc nhỏ mà thề rằng, nếu tôi làm như vậy sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không sanh trong Phật Pháp. Nếu người khác làm như vậy cũng sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không sanh trong Phật Pháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được thề như vậy, cho phép nói như vậy. Nếu tôi có làm việc như vậy thì Nam Mô Phật. Nếu người kia có làm việc như vậy thì cũng Nam Mô Phật. 32. Dây nịch. Bây giờ nhóm sáu tỳ kheo chứa cất dây lưng mà ở đầu đặt tay nấm. Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị chứa cất dây giày. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo lại chứa cất dây đai xà đề na. Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị chứa cất dây đai tán diên. Đức Phật dạy, không được như vậy. Các ông là những người ngu si, tránh những điều ta cấm chế, lại đi làm các việc khác. Từ nay về sau, tất cả các loại dây như vậy không được sử dụng. Bây giờ nhóm sáu tỳ kheo lại cất chứa loại dây vừa dài vừa rộng. Đức Phật dạy, không được như vậy, cho phép làm dây lưng rộng ba ngón tay, dài đủ quấn ba vòng vào lưng. Nhóm sáu tỳ kheo lại nhuộm dây lưng màu thật. Đức Phật dạy, không được như vậy. Vị kia làm dây đai gấm. Phật nói, không được như vậy. Có vị làm dây lưng màu trắng. Đức Phật dạy, không được như vậy. Cho phép làm dây lưng bằng ca sa. 33. Gốm. Bây giờ có người thợ gốm, sùng tín Phật Pháp, làm các thứ đồ dùng cúng cho các tỳ kheo. Tỳ kheo không dám nhận, bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép nhận. Có ba loại đồ không nên cất chứa: giường ngồi bằng sành, hộc bằng sành, thưng, đấu, khạp bằng sành. Bây giờ Bạc Nang Đà Thích Tử đến nhà thợ đồ gốm, ngồi trên đồ sành, bị trượt té, làm vỡ đồ và nằm ngửa lộ hình. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được ngồi trên đồ sành, cũng không nên ngồi gấp đùi nơi nhà bạch y. 34. Chú thuật. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo tụng thư chú, bùa kiết hung của ngoại đạo để an trí nhà, chú chi tiết, chú sát lợi, chú thi bà la, chú biết người sống chết tốt xấu, chú hiểu rõ các thứ âm thanh. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật bảo, không được tụng như vậy. Có vị dạy người khác, Phật bảo, không được dạy như vậy. Vị kia dùng nghề này để nuôi sống, Đức Phật dạy, không được sống như vậy. 35. Răng, lưỡi, tai. 1. Bấy giờ các tỳ kheo bị hôi miệng, Đức Phật bảo nên xỉa răng. Không xỉa răng có 5 điều lỗi: miệng hôi, không phân biệt mùi vị, tăng thêm sức nóng, không dẫn thực, mắt không sáng. Đó là 5 điều lỗi của không xỉa răng. Xỉa răng có 5 điều lợi ích: miệng không hôi, phân biệt được mùi vị, tiêu sức nóng, dẫn thực, mắt sáng. Đó là 5 điều lợi của việc xỉa răng. Đức Thế Tôn cho phép xỉa răng, vị kia dùng cây dài xỉa răng. Đức Phật dạy, không được như vậy, dài nhất là 1 gang tay. Có vị xỉa bằng vụn nhánh dương, Đức Phật dạy, không được xỉa như vậy. Có vị xỉa bằng loại lá tạp, Đức Phật dạy, không được xỉa như vậy. Có vị xỉa toàn bằng vỏ, Đức Phật dạy, không được như vậy. Có tỳ kheo xỉa bằng cây tăm ngắn, khi thấy Đức Phật, vì cung kính nên nuốt vào, bị bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được như vậy, ngắn nhất là 4 ngón tay. Có vị kia nơi chỗ nhiều người, hoặc nơi nhà mát, nơi nhà ăn, nơi nhà kinh hành. Các tỳ kheo thấy gớm, bạch Phật: Đức Phật dạy, không được như vậy. Có 3 việc nên làm nơi chỗ khuất: đại tiện, tiểu tiện và xỉa răng. 3 việc này nên làm chỗ khuất. 2. Bây giờ có các tỳ kheo trên lưỡi có nhiều chất bẩn. Đức Phật cho phép dùng cây nạo lưỡi để nạo. Có vị dùng cây quý báu làm cây nạo lưỡi. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Cho phép dùng sừng, xương, đồng, sắt, bạch lạp, thiết, kẽm, cỏ xá la, tre, trúc, cây để làm. Có vị không rửa mà nạo, tỳ kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị rửa rồi không để khô, đem dùng nên bị hư. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Các tỳ kheo khi ăn, thức ăn nhét vào kẽ răng. Phật cho phép dùng vật gì để móc ra? Có vị dùng đồ quý để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm, nên dùng xương, sừng, cho đến tre, trúc, cây để làm. Có vị dùng rồi mà không rửa đem cất, các tỳ kheo thấy gớm. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên rửa rồi mới cất. Có vị rửa rồi không để khô, đem cất, bị hư. Đức Phật dạy, không được làm như vậy, phải để khô rồi mới cất. 3. Các tỳ kheo lỗ tai bị bẩn, Phật cho phép dùng cái móc tai để móc. Có vị dùng vật quý báu để làm. Đức Phật dạy, không được làm như vậy, nên dùng xương, sừng, cho đến trúc, tre, cây để làm. Có vị dùng rồi, không rửa, đem cất. Các tỳ kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên rửa rồi mới cất. Có vị không để khô, mà đem cất, bị hư. Đức Phật dạy, không được như vậy, nên để khô rồi mới cất. 36. Nuôi cầm thú. 1. Phật ở tại nước Xá Vệ, Khi ấy các tỳ kheo nuôi nhiều chim, két, sáo, đầu đêm, cuối đêm kêu la inh ỏi, náo loạn các tỳ kheo ngồi thiền. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được nuôi các loài chim như vậy. 2. Thế Tôn ở tại Câu Thiểm Di, Bạc Năng Đà Thích Tử nuôi chó, thấy các tỳ kheo, nó sủa. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được nuôi. 3. Thế Tôn ở tại nước Bà Kỳ Đề, tỳ kheo Tỳ Xá Ly Bà Xà Tử nuôi một con gấu. Nó xé y, làm bể bát, rách tọa cụ, hư ống đường kim, thậm chí làm cho tỳ kheo bị thương nơi thân thể. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được nuôi. 4. Thế Tôn ở tại nước Tỳ Xá Ly, bấy giờ có các ly sa cởi voi, ngựa, xe cộ, cầm đao kiếm để ngoài cửa chùa, vào trong thăm hỏi Đức Thế Tôn. Nhóm 6 tỳ kheo ra ngoài chùa, cởi voi, ngựa, xe cộ và lấy gươm đao của họ cùng nhau vui đùa. Các cư sĩ thấy, cơ hiệm nói, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không biết yểm túc nên mới cởi voi, ngựa, xe cộ và cầm đao kiếm đùa giỡn như quốc vương đại thần. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo không được cởi voi, ngựa, xe cộ để đùa giỡn, tỳ kheo cũng không được cầm đao kiếm như vậy. Bây giờ có các tỳ kheo bậc thượng tọa già bệnh không thể từ trú xứ này đến trú xứ kia, nhưng vì e ngại không dám cởi ngựa. Đức Phật dạy, cho phép đi bằng loại xe kéo, hoặc do đàn ông kéo, hay do súc sanh loại được kéo. Vị kia bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, e ngại không dám cởi ngựa chạy trốn. Đức Phật dạy, nếu có những trường hợp như vậy, cho phép cởi voi, ngựa để trốn. 5. Bấy giờ, có bạch y đem đao kiếm đến gửi nhờ các tỳ kheo cất. Các tỳ kheo e ngại không dám nhận, vì Đức Thế Tôn không cho phép cầm đao kiếm. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép, vì đàn việc cần sự kiên cố nên nhận cất.